Giờ ta cho phần kế. Thiền là mạch nguồn Phật Pháp. Thiền tông ứng dụng tu đúng theo đường của Phật trước kia đã hành, mà không ứng dụng theo pháp của Phật dạy. Thiền tông không tu theo pháp tứ niệm xứ hay ngũ đình tâm v.v. của nhị thừa, cũng không quán nhân duyên tánh không hay đại thừa chỉ quán của đại thừa, mà ứng dụng ngay cách tu của Đức Phật. Từ khi thắc mắc vấn đề nhân sinh, tại sao con người phải sanh già bệnh chết, có phương cách gì giải thoát sanh già bệnh chết, lấy đó làm mục đích hướng dẫn chọn một đời tu. Đến khi vấn đề được nổ tung là giác ngộ, như Đức Phật đã giác ngộ, hoàn toàn thực thi theo đường hướng của Phật, nên nói là kế thừa tâm tâm của Phật. Nguyên chữ Hán là kế Phật tâm tâm. Điều này chúng ta thấy rõ nơi các thiền sư sau đây. Thì như vậy, cái chỗ này là cái chỗ giảng trạch để cho quý vị hiểu thiền tông. Mà tôi hay nói, có những vị chính tai tôi nghe tu theo nguyên thủy thì nói rằng thiền tông là cái quái thai của Phật giáo. Cái quái thai của Phật giáo là sao? Là cái thai kỳ quặc ở trong Phật giáo, phải không? Như vậy thì người ta nói theo Phật thì phải tu đúng những cái gì Phật dạy, mà thiền tông thì lại không có đi đúng cái đường Phật dạy. Thí dụ như tu thiền theo nguyên thủy thì phải tu quán tứ niệm xứ, quán ngũ đình tâm vân vân, hoặc là theo đại thừa thì quán bát nhã, tức là quán các pháp tánh không, hoặc là quán theo đại thừa mà của hệ thiên thai thì chỉ cho chúng ta đi tới cái không giả chung, tức là tới cái lý cuối cùng là trung đạo. Như vậy những lối tu đó là y cứ trên kinh điển, còn lối tu thiền thì lại khác, không có y theo những cái đó, không có dạy chúng ta quán như vậy, nhưng mà lại nói là kế thừa tâm tâm của Phật. Tại sao? Bởi vì ngày trước Phật đi tu, Phật có ngồi quán tứ niệm xứ không? Phật có ngồi quán ngũ đình tâm hay không? Có không? Thì những cái đó trước không có, mà sau khi Phật tu giác ngộ rồi, vì phương tiện nói ra theo căn cơ của chúng sinh, ngài mới lập ra những phương tiện đó. Cho nên thiền tông thì nhắm thẳng hồi trước Phật làm cái gì thì ngày nay mình phải làm được cái Phật làm. Phật gì nghi, tại sao chúng ta sanh ra rồi phải chịu sanh già bệnh chết, và làm sao tìm phương pháp gì giải quyết được sanh già bệnh chết, dần dần. Thì những cái nghi đó là cái thiết yếu, cho nên ngài ôm ấp cái nghi đó mà tu, ngồi thiền để được định. Mà từ định rồi ngài mới đi thẳng tới cái chỗ giác ngộ. Thì như vậy ngài không có qua những cái pháp tứ niệm xứ hay ngũ đình tâm vân vân. Bây giờ đây người tu thiền cũng không có đi cái đường đó, mà vẫn là đúng với cái mục tiêu của Phật nhóm. Như trường hợp ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền, ở đây tôi kể. Thiền sư Nghĩa Quyền Lâm Tế ở trong hội Hoàng Bá đã 3 năm mà không thưa hỏi. Trần Tôn Túc hiện làm thủ tọa trong chúng khuyến khích hỏi sư thưa, khuyến khích hỏi sư thưa hỏi câu gì? Tôn Túc bảo nó thế nào là đại ý Phật pháp. Sư mang câu hỏi này đến hỏi Hoàng Bá, câu hỏi vừa dứt liền được ăn ba gậy. đến ba lượt như vậy, nghĩa quyền buồn khổ đến từ giả ra đi. Hoàng Bá Bảo đến thiền sư Chi ở núi Đại Ngu. Đến nơi Đại Ngu hỏi: ở chỗ nào đến? Sư thưa: ở Hoàng Bá đến. Đại Ngu hỏi: Hoàng Bá có dạy lời gì? Sư thưa: con ba phen hỏi đại ý Phật pháp, ba phen bị đánh, chẳng biết con có lỗi hay không có lỗi. Đại Ngu bảo: và già Hoàng Bá đã vì ngươi chỉ chỗ tộc khổ, lại đến trong ấy hỏi có lỗi không lỗi. Ngay lời nói này, sư đại ngộ: sư thưa, xưa nay Phật pháp của Hoàng Bá rất ít. Đại Ngu nắm đứng bảo: con quỷ La Di Sàn vừa rồi nói có lỗi không lỗi, giờ lại nói Phật pháp Hoàng Bá rất ít, như thấy đạo lý gì, nói mau nói mau. Sư liền cho vào hông Đại Ngu ba thôi. Đại Ngu buông ra nói: thầy của ông là Hoàng Bá, chẳng can hệ gì việc của ta. Sư từ tạ Đại Ngu trở về Hoàng Bá. Thì quý vị thấy cái này là một cái câu chuyện nó rất là kỳ đặc. Kỳ đặc của ông thầy cũng là cái kỳ đặc của người học trò. Bởi vì ngài Lâm Chế Nghĩa Quyền, đúng là lúc đó kêu ngài Nghĩa Quyền chứ không có Lâm Chế, vì chỗ ở sau mới Lâm Chế. Còn khi nhập chúng là Nghĩa Quyền. Thiền sư Nghĩa Quyền ở trong chú 3 năm mà không hỏi câu gì hết, cứ dự nghe thôi, không có hỏi. Ngài Trần Tôn Túc lúc đó, ngài Trần Tôn Túc tên gì nhớ không? Tên là Đạo Minh. Mà vì ngài ở trong chúng, chúng mà kính nể gọi là Tôn Túc. Mà ngài họ Trần cho nên ta kêu Trần Tôn Túc, chứ pháp hiệu ngài là Đạo Minh. Như vậy ngài Đạo Minh lúc đó làm thủ tọa, biết được người hay người dở trong chúng, thấy ngài Nghĩa Quyền là một người đầy tương lai, cho nên mới xúi huynh lên lâu nay ở trong chúng mà có hỏi gì và thượng chưa. Nó không có hỏi gì hết. Tại sao không lên hỏi? Nó biết gì đâu hỏi. Thì nó biết gì đâu hỏi, thì ông nói thôi lên hỏi câu này: bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Đại ý Phật pháp tức là ba tạng kinh điển, mà cái trọng tâm ba đại kinh điển đó là cái gì? Như vậy thì cái câu hỏi đó là tìm ra cái trọng tâm của ba tạng kinh điển. Thì khi hỏi câu đó tưởng là ngài nói ngài dạy, không ngờ là hỏi câu cái đánh ba gậy đuổi đi xuống. Thì quý vị nghĩ nếu mình bây giờ mà bị đánh ba gậy đuổi đi xuống thì sao? Xuống thì cuốn gói đi không thành chào nữa, phải không? Vì ông thầy nó cũng điên rồi, mình hỏi đạo lý mà không đánh mình thì còn gì nữa mà biết phải quế. Cho nên rồi xuống mà ngài khóc chứ còn không biết nói gì. Rồi cái ông Trần Tôn Túc cũng xuống nữa, cũng lên hỏi lần nữa đi. Thì hôm sau cũng đi lên hỏi, hỏi vừa xong cái bị ba gậy nữa thì đuổi xuống. Đó là lần thứ hai. Thì như vậy cái tâm của ngài chết ở trong cái câu mà thế nào là đại ý Phật pháp. Tại sao mình hỏi câu đó là ăn đòn? Lỗi gì? Phải không? Lỗi gì mà ăn đòn? Cứ ngẫm như vậy hoài cái chán nản rồi, hết muốn hỏi nữa. Cái ngài Trần Tôn Túc xuôi lần nữa, lên hỏi nữa đi. Lần thứ ba lên hỏi, vừa hỏi xong cái bị ăn ba gậy nữa đuổi xuống. Thì lần này thì thấm quá rồi, chịu hết nổi, xuống cái khóc vừa cuốn gói, thôi giờ đi, chắc tôi không có duyên ở đây. Thì ngài Trần Tôn Túc biết với cái thủ thuật của ông thầy, cho nên nói trước khi huynh đi đó, lên trình với hòa thượng có dạy gì không. Cho nên khi hành lý xong xuôi rồi, cái ngài lên để chào hòa thượng: con đi, chị con không còn duyên ở đây nữa. Thì ngài quan bá chỉ nói: ông qua núi Đại Ngu có thiền sư Chi ở đó, qua đó ông hỏi ông, tức là giới thiệu. Có lẽ là thiền sư Chi là một người bạn đồng hành hiểu được ngài, cho nên ngài giới thiệu qua đó. Vì vậy mà khi đi đó một thời gian, thì từ khi bị ăn đòn lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cho tới đi tới núi Đại Ngu, thì lúc đó tâm hồn ngài sao? Chỉ có cái nghi tại sao mình hỏi đại ý Phật Pháp mà bị đánh, có lỗi hay không có lỗi, phải không? Cứ ôm ấp và nhiều đó thôi, không nhớ chuyện gì khác hết. Cái gì nó dồn quá rồi, đầu óc nó đã đầy cứng cái trong đó, nó chờ cơ hội mà vỡ ra thôi chứ không gì. Cho nên ngài tới hỏi, rồi ngài đại ngu hỏi cho ông ở đâu tới. Ở chỗ hoàng bá đến, ở hoàng bá đã nói gì với ông? Thì nói rằng: con lên hỏi thế nào đại ý Phật Pháp, thì bị ăn đòn. Ba lần hỏi thì ba lần bị ăn đòn, không biết con có lỗi hay không lỗi. Hỏi vậy mà bị đánh đó là có lỗi hay không lỗi? Thì ông đại ngu quá khéo, thì ông nói rằng: hoàng bá là một bà già từ bi thương xót ông đáo để chỉ chỗ tột cùng cho ông, mà ông còn thấy có lỗi không lỗi. Chỉ chỗ tột cùng cho ông mà ông còn thấy có lỗi không lỗi. Thì ngay đó cái ngài bừng ngộ. Thì ngài chỉ chỗ tột cùng chỉ chỗ nào mà thấy còn thấy có lỗi không lỗi, cái ngài bừng ngộ liền. Bừng ngộ cái ngài nói: như vậy thì Phật Pháp hoàn bá rất ít, chứ có làm sao nhiều được, chỉ có chút thôi. Rất ít. Thì ông thầy ông đã thấy được cái người này nhận ra rồi, nên ông mới nói: ông là con quỷ đáy sàn, hồi nãy nói có lỗi không lỗi, bây giờ thấy cái gì mà nói Phật Pháp hoàn bá rất ít? Thì hãy thấy cái gì mà nói Phật Pháp hoàn bá rất ít? Nếu lúc đó mình làm thấy cái gì đó thì chưa phải là thấy thiệt. Thấy thiệt chỉ cho lại ba thôi. ba thôi không. Mà nếu ông thầy bình thường bị ông trò đánh ba thôi, nổi giận bà tai cái này thì đánh ba thôi, cái xô ra nó: thầy của ngươi là hoàng bá, về với nó. Thì quý vị thấy chỗ tột cùng của hoàng bá chỉ là gì? Đại ý Phật Pháp là gì? Cái câu hết sức là dễ mà thường thì cũng hết sức là khó. Thấy chỗ sau cùng đó thì được liền. Như vậy thì người mới đọc những câu chuyện này thì thấy trong nhà thiền có bộ giống cái kiểu mà ở đâu mà tổ Bồ Đề đọc mà ở đó. Chú Lâm quá. Thầy thì không gãy đánh, trò thì sai thoái. Thành ra tưởng tượng như là một gió trường vậy đó. Nhưng mà thật là nó thấu đáo, nó thâm thúy làm sao. Chỗ tổng cùng của Phật Pháp là chỗ đó đó. Mà đã chỉ tọt rồi mà ông còn thấy có lỗi không lỗi. Thì ngay đó thì nếu mà quý vị con mắt mà hơi mở chút chắc là thấy, con mắt nhắm thì không thấy. Đó là tôi nói mà để dành không nói hết, chút ra để dành để người nào con mắt mà hơi hí thì thấy, còn nếu mà nhắm là thì thôi để dành đó, rồi thông thả lâu lâu là sẽ thấy sao. Đó là qua một câu chuyện. Bây giờ tôi bàn thêm vấn đề đại ý Phật Pháp Trần Tông Túc đặt ra cho nghĩa quyền là vấn đề trọng đại. Nếu hiểu được đại ý Phật Pháp là hiểu cả Tam Tạng Giáo Điển. Hoàng Bá là bậc cao thủ, bắt nghĩa quyền phải chết sống với cái vấn đề này, nên không đáp một lời, chỉ đánh ba gậy. Lần đầu hỏi bị ăn đòn là đau khổ tận tim gan, khiến vấn đề càng quan trọng thêm. Qua mấy ngày mất ăn mất ngủ, lại hỏi lần nữa, thêm một trận đòn thứ hai. Đến đây tâm can nó tan nát. Tại sao vấn đề này không được giải đáp? Đây là những vết hằn sâu trong tâm khảm nghĩa quyền. Đến lần thứ ba lên hỏi, vẫn được đáp bằng ba gậy. Đến đây đau khổ tột cùng, sống dở, chết dở, đành phải từ giả ra đi. Thời gian đến đại ngu, vấn đề đại ý Phật Pháp đã bủa khóc, đã trùm kín con người nghĩa quyền. Tại sao hỏi đại ý Phật Pháp lại bị đánh? Câu hỏi này đã đánh bật mọi tâm niệm lăng xăng. Tâm não của nghĩa quyền đã khắn chặt câu hỏi này. Đại ngu chỉ khơi dậy bằng một câu: bà già Hoàng Bá đã vì ngươi chỉ chỗ tột khổ. Lại đến trong ấy hỏi có lỗi không lỗi, vỡ tung vấn đề một cách dễ dàng. Nghĩa quyền thấy được đại ý Phật Pháp và biết được thủ thuật của ông thầy, liền thốt câu: xưa nay Phật Pháp Hoàng Bá rất ít. Đây là giải đáp xong vấn đề thắc mắc từ ngày đến hỏi cho đến giờ phút này, nên gọi là ngộ đạo hay là giác ngộ, cũng gọi là đại ngộ. Thì như vậy quý vị mới thấy cái thâm ý của câu chuyện nó rất là rõ ràng, không có nghi ngờ gì nữa. Giờ qua một thiền sư khác, thiền sư Tuyên Giác ở Đức Sơn. Sau khi xuất gia học thông kinh điển, sư tin tuyệt đối vào kinh điển, nghe lối tu thiền đơn giản chống ngộ đạo nên bực mình nói: kẻ xuất gia muôn kiếp học quay nghi của Phật, vạn kiếp học tế hạnh của Phật, còn chẳng được thành Phật. Những kẻ ma ở phương Nam dám nói trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, ta phải ruồng tận hang ổ của chúng, diệt hết những giống ấy để đền ơn Phật. Ngài Chuyên Giám là một loại người nhiệt tình, rất là nhiệt tình. Mình học kinh thấy như vậy mà ở ngoài người ta nói như vậy làm sao chịu nói, cho nên nhất định phải tìm tới tận hang ổ, ruồng đuổi dẹp cho sạch để đền ơn Phật. Như vậy thì rất là nhiệt tình. Chính chỗ nhiệt tình bảo hộ chánh pháp trở thành nghi vấn: tại sao nhà thiền dám nói trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật? Khi định ly diệt họ, chính cái nghi của Đức Sơn cũng tăng. Khi sang phương Nam, trước tiên gặp thiền sư Sùng Tính ở Long Đàm, sư liền nói: lâu nay nghe danh Long Đàm, đi đến nơi đàm chẳng thấy, long cũng không hiện. Sùng Tính bảo: ông đã gần đến Long Đàm. Ngang đây kiêu khí của sư đã tan biến, quan niệm ruồng đuổi bỏ ma không còn. Từ đó phát sanh nghi vấn: thế nào kiến tánh thành Phật? Nơi sư, sư liền xin nhập chúng để tham vấn. Vấn đề kiến tánh thành Phật khiến sư thao thức bất an. Một hôm sư đứng hầu, Sùng Tính bảo: đêm khuya sao chẳng xuống? Sư kính chào bước ra, lại trở vào thưa: bên ngoài tối đen. Sùng Tính thắp cái đèn cầy đưa cho sư. Sư vừa tiếp lấy, Sùng Tính liền thổi tắt. Ngay đó sư đại ngộ, liền lễ bái. Sùng Tính hỏi: ông thấy cái gì? Sư thưa: từ nay về sau chẳng còn nghi lời nói của chư lão hòa thượng trong thiên hạ. Như vậy thì qua một câu chuyện này, chúng ta thấy có những cái lý thú. Cái lý thú đầu tiên á, là ngài Đức Sơn quá nhiệt tình vì kinh điển giáo pháp của Phật để đi dẹp những cái người lầm lẫn ở trong đạo Phật, để phá dẹp đó. Thì cái tinh thần đó nó rất là mạnh, mà vì cái tinh thần đó mạnh cho nên bên cạnh ngài nó có những cái hình thức cũng rất là khôi hài, đi tham vấn, đi dẹp phá người ta, mà muốn có chứng cớ cho nên gánh theo gánh kinh. Bởi vì nó miệng sao ta không tin, nên gánh gánh kinh đi theo để làm chứng. Cho nên gánh một gánh kinh đi, khi đi đường gần tới chỗ Sùng Tím thì gặp buổi sáng gặp bà già và ban cháo, thì ngài gánh gánh kinh đi tới, để gánh kinh xuống, bước vô nói bà già: "Bà bán cho tôi cháo ăn lót lòng." Điểm tâm, nhưng mà điểm tâm mình thấy lót lòng là nói theo tiếng Việt, chứ kia là điểm tâm, ăn cháo điểm tâm. Bà già thấy ông gánh một gánh kinh nặng nề và hỏi trong kinh nó là trong gánh là cái gì. Nói kinh Kim Cang Xứ Sao. Thì bà già biết rồi, cái ông này cái bộ ông chấp kinh dữ lắm rồi, mà bây giờ ông nó đòi mình bán cháo để ăn điệp tâm. Thì giờ bà liền đem ra hỏi, bà nói: "Ngài cho tôi hỏi một câu, nếu ngài đáp được thì tôi cúng dường cháo, còn ngài đáp không được thì xin mời đi thay chỗ khác ăn."